trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 90, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 1 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem trong phần khai thị phát nguyện. Nguyện thứ năm của Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện ngũ giả tùy hỷ công đức. Một điều này rất là quan trọng. Tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp chướng này, đều có cái khuyết điểm này, tức là không thích tùy hỷ người khác. Nào có biết tùy hỷ công đức và công đức của mình tu học không hai không khác. Cho nên người thật sự có trí huệ, như trong ngạn ngữ thường nói, thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Có nghĩa là những điều bất thiện chúng ta không tùy hỷ, còn những điều thiện, điều tốt đối với xã hội, đối với chúng sanh có lợi ích thì nên tùy hỷ. Không nên có tâm lượng nhỏ hẹp như vậy, phải mở rộng tâm lượng. Trước kia tôi còn ở Tăng Gia Ba, có một vị tu nữ Thiên Chúa Giáo gọi điện thoại cho tôi biết họ có một đoàn y tế Thiên Chúa Giáo có xây dựng trường học và bệnh viện. Các bác sĩ trong bệnh viện của họ tổ chức một đoàn y tế đi sang Phi Châu để chữa bệnh miễn phí. Đây là một việc tốt. Sau khi nghe bà ta trình bày, tôi rất hoan hỷ. Tôi liền bảo với bà ta rằng tôi xin gửi 50.000 đồng cho bà để mua thuốc men. Hãy mua nhiều thuốc mang qua bên đó. Bà làm chuyện tốt này tôi cũng muốn làm, nhưng tôi không có cái duyên này. Người ta phát tâm làm thì tôi đầu tư, cũng như chính tôi làm không khác. Điều này thật là hay. Vì sao không làm? Vì sao nhất định phải tự mình đi làm? Thật là ngu. Nếu tự mình làm thì mệt lắm, người khác làm chúng ta giúp đỡ còn hay hơn tự mình làm. Vì sao lại cản trở người khác làm? Trải qua không bao lâu, bà lại gọi điện thoại nói với tôi rằng hy vọng tôi giúp đỡ lần này. Bà nói những người sống ở bên Phi Châu rất là nghèo khổ, rất là đáng thương. Bà nói tất cả những thiết bị đều không có, thiếu thốn nhất là xe cứu thương, vấn đề giao thông rất khó khăn. Thì bà đề nghị với tôi rằng thưa pháp sư, thầy có thể cung cấp cho chúng tôi một chiếc xe cứu thương được không? Tôi nói được, tôi sẽ gửi tặng một chiếc xe cứu thương cho bà. Cho nên bất luận là tôn giáo nào, bất luận là đoàn thể nào, họ làm được những chuyện tốt mà thật sự giúp đỡ cho xã hội, cho tất cả chúng sanh khổ nạn, chỉ cần chúng ta nhìn thấy, nghe được, không cần ai bảo chúng ta, chúng ta đều phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ người khác. Tôi biết người ta làm chuyện tốt chính là chúng ta làm, chúng ta làm chính là người khác làm. Vì sao phải phân biệt họ làm hay ta làm? Vì sao nhất định phải tự mình chiếm lấy công lao? Tất cả chuyện tốt là tự mình chiếm lấy, mà tự mình chiếm lấy công lao thì quý vị không ra khỏi tam giới. Tại vì sao? Vì ngã chấp quá nặng. Lục đạo luân hồi là do ngã chấp tạo thành. Phật tại trong kinh nói được rất hay, phá được ngã chấp thì không còn lục đạo luân hồi, thì quý vị ra khỏi luân hồi. Nếu đoạn được pháp chấp thì quý vị ra khỏi thập pháp giới. Do đây mới biết lục đạo luân hồi là do ngã chấp và pháp chấp đặt tạo thành. Còn tứ thánh pháp giới, tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới là do pháp chấp tạo thành. không có ngã chấp nhưng có pháp chấp. Nếu phá được pháp chấp thì không còn thập pháp giới, thì thế giới đó gọi là nhất chân. Cho nên không thể không phá chấp trước, tùy hỷ là giúp cho chúng ta phá chấp trước. Tất cả chuyện tốt không nên tự mình chiếm lấy công lao, phải hiểu cái đạo lý này, phải nhiệt tâm hết lòng nỗ lực thực hiện tùy hỷ công đức. Cho nên chúng tôi đối với chuyện in kinh khắc đá Phòng Sơn cho đến nay vẫn còn không quên, còn in bộ Tứ Khố Hội Yếu, bất luận ai phát khởi in tôi cũng tùy hỷ. Chỉ cần có ai mà làm được việc đó thì tôi tuyệt đối không tự mình chiếm lấy công đức. Tôi không có cá ý niệm đó, tôi không có tâm tư đó. Ai phát tâm làm tôi đều giúp đỡ, tôi sẽ toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ họ, được sự lợi ích đều thuộc về họ. Tôi chỉ hy vọng chuyện đó có thể làm được hoàn thành đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh đều có lợi ích, thì chúng tôi nhìn thấy điều rất hoan hỷ. Vì đó là thật sự bảo tàng của Trung Quốc. Bộ Tứ Khố Hội Yếu là bộ, và bộ Kinh Khắc Đá là thật sự bảo tàng của Trung Quốc. Hy vọng bảo tàng đó có thể lưu truyền đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới, khiến cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều có thể tiếp xúc được. Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng này, chúng tôi tuyệt đối không có tham cầu danh văn lợi dưỡng chút nào. Cho nên phải biết được tùy hỷ, công đức tùy hỷ vô lượng vô biên, phải hoan hỷ mà làm, gọi là thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Nguyện thứ sáu là lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là chuyển bánh xe pháp. Đây là chúng tôi thường nói đến pháp luân. Pháp luân vốn là một biểu tượng thường dùng trong Phật giáo. Phật dùng cái biểu tượng này. Vì sao dùng luân? Luân là bánh xe, tượng trưng cho viên mãn. Phật nói cho chúng ta biết tất cả các pháp, nói chân tướng của tất cả pháp, nói thật tướng của các pháp, chẳng có, chẳng phải có, chẳng phải không. Luân có thể biểu thị điều này. Luân là hình tròn, tâm của hình tròn là chẳng phải có. Bao quanh phía ngoài của hình tròn, bánh xe là chẳng phải không, gọi là phi không phi hữu. Trong cái hình tròn đó có thể hiển thị ra chẳng phải có, chẳng phải không. Cho nên Phật dùng cái biểu tượng này, có nghĩa là sự là có, tức hình tròn bao quanh bên ngoài thì luân là sự, trên sự là có, lý là không, tức tâm của hình tròn chẳng phải có, nhưng không thể nói tâm không có. Tâm thật sự có, nhưng tâm không có hình tướng. Cho nên tâm là không, luân là sắc. Một cái là sắc, một cái là không. Như trong tâm kinh nói, sắc chẳng phải không, không chẳng phải sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thì cái luân này đã biểu hiện ra, biểu thị ra. Đây có nghĩa là trong suốt một đời của Đức Thế Tôn, Ngài thuyết pháp suốt 49 năm vì tất cả chúng sanh, nói rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Ngài nói tướng có tánh không, sự có lý không, có và không là một, không phải hai, chưa hề rời khỏi luân. Nếu quý vị thật sự thông đạt thì ra không tức là sắc, sắc tức là không, có tức là không, không tức là có. Cái đạo lý này rất huyền diệu, rất sâu xa, nhưng nó là chân tướng sự thật. Vì vậy, sau khi hiểu rõ rồi thì không còn chấp trước hai bên có và không. Tâm của quý vị đã định. Nếu quý vị chấp không thì là sai lầm, chấp không chẳng có ích gì, cũng không khởi tác dụng. Nếu còn nếu quý vị chấp có thì quý vị không hiểu do đâu mà có. Căn bản của có là gì quý vị không biết. Cho nên khi hiểu rõ có và không thì không còn chấp trước có và không. Lúc đó điều tùy duyên sống qua ngày, đó mới là được đại tự tại. Trong tâm không có phân biệt chấp trước nữa. Chẳng những không có phân biệt chấp trước mà cũng không có vọng tưởng. Thì quý vị làm sao mà không được tự tại? Là được đại tự tại. Quý vị sẽ thật sự đạt được pháp hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ, quý vị sẽ được pháp hỷ sung mãn. Quý vị hoàn toàn thuận theo pháp tánh, thuận theo tự nhiên, không có vọng niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Phật nói cho chúng ta biết cái đạo lý này, nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật này, là khiến cho chúng ta trong đời này đạt được cuộc sống hạnh phúc cứu cánh viên mãn. Ý nghĩa của thỉnh chuyển pháp luân tức là thỉnh Phật thường chỉ dạy cho chúng ta. Phật là bậc đã giác ngộ, ngài đã khôi phục tự tánh, đã đạt được trí huệ cứu cánh viên mãn, đã đạt được đức năng cứu cánh viên mãn, đã đạt được tướng hảo cứu cánh viên mãn. Đó là những điều mà tất cả chúng sanh chúng ta mong cầu Phật đều đạt được, đều bị biểu hiện cho chúng ta thấy, chúng ta đều nhìn thấy. Vì sao ngài có được trí huệ viên mãn như vậy, đức năng như vậy, tướng hảo như vậy? Ngài bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh chúng ta mỗi người đều có trí huệ đức năng và tướng hảo. Bởi vì mê ngộ không đồng, khi mê thì quý vị dụng tâm sai lầm nên biến thành cái nông nổi này. Nếu giác ngộ thì quý vị khôi phục tự tánh. Khôi phục tự tánh cũng giống như chư Phật Như Lai không hai không khác. Cho nên nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Thỉnh chuyển pháp luân tức là thỉnh chư Phật Bồ Tát hoặc thỉnh những bậc đã giác ngộ thường đến chỉ dạy cho chúng ta. Dùng lời hiện nay mà nói tức là thỉnh chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Bởi vì xưa kia danh từ giảng kinh thuyết pháp thì không có vấn đề gì, nhưng người hiện nay khi nghe đến cái danh từ đó thì biến thành tôn giáo, thì họ sẽ nghĩ đến cho là tôn giáo. Cho nên chúng tôi thay một danh từ khác gọi là khế cơ. Hay nói cách khác, thuyết pháp như thế nào? Nghĩa là phải thỉnh họ đến chỉ dạy cho chúng ta. Thỉnh họ vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp tức là chỉ dạy cho chúng ta, không phải vừa dạy thì hiểu ngay, vừa dạy thì hiểu rõ, như vậy thì dễ dạy. Nhưng phiền não tạp khí của chúng ta rất nặng, dạy một lần không hiểu. Cho nên cổ nhân chỉ dạy cho chúng ta đọc sách ngàn lần tự nhiên hiểu nghĩa. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài thì chúng ta mới được giác ngộ. Phải làm sao đây? Tiến thêm một bước nữa đến nguyện thứ bảy, thuyết thất giả thỉnh Phật trụ thế, tức là thỉnh thầy ở lại đây chỉ dạy chúng ta. Chúng ta cảm thấy rất có thọ dụng, rất hoan nghị, chúng ta thỉnh thầy thường trụ ở nơi đây. Hay nói cách khác, thỉnh thầy chỉ dạy chúng ta lâu dài, dạy trong thời gian ngắn thì không được. Phải thỉnh thầy như thế nào? Tuyệt đối không phải là mình đối xử lễ phép với thầy, chiêu đãi được rất tốt, khiến cho sự ăn mặc ở đi của thầy đều được sung túc. Không phải cái ý này. Người thật sự có đạo đức tuyệt đối không tham cầu sự cúng dường ngũ dục lục trần, tuyệt đối không tham cầu danh lợi. Họ không có cái ý niệm đó. Dùng danh lợi, dùng ngũ dục lục trần muốn giữ họ ở lại, giữ không được. Vì họ hoàn toàn đã xả bỏ hết. Có thể giữ họ ở lại được hay không? phải làm thế nào mới có thể giữ họ ở lại? Phải y giáo phụng hành, phải thật sự tu học, phải thật sự thực hành. Dù có bảo họ đi, họ cũng không đi. Tại vì sao? Vì họ nhất định phải thành tựu cho quý vị, giúp cho quý vị phá mê khai ngộ, giúp cho quý vị minh tâm kiến tánh, giúp cho quý vị tu hành chứng quả. Họ không bao giờ bỏ rơi quý vị. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các ngài là thiện tri thức, các ngài ở tại một địa phương chúng ta thường gọi là có duyên phận. Cơ duyên đã thành thục thì các ngài đến, nếu hết duyên phận thì các ngài ra đi. Cái gì gọi là hết duyên phận? Tức là mọi người không chịu thực sự tu học, chỉ tu học bề ngoài, không chịu hết lòng tu học, thì Phật Bồ Tát ra đi. Điều kiện thỉnh Phật trụ thế không có gì khác cả, tức là quý vị y theo một câu sau cùng của mỗi bộ kinh là tinh chịu phụng hành. Nếu quý vị làm được bốn chữ này, dù quý vị không thỉnh Phật trụ thế thì ngài cũng ở lại trụ thế. Vì quý vị tin lời của ngài dạy, không hoài nghi chút nào, quý vị có thể hiểu rõ, quý vị có thể tiếp nhận, quý vị nghe lời dạy của ngài mà có thể thực hiện trong cuộc sống của mình, thực hiện trong công việc của mình, khi xử sự đối người tiếp vật, thì quý vị mới thật sự học Phật, không phải là giả. Cho nên chúng ta phải dùng tâm chân thành, tinh thật, hiểu rõ mà y giáo phụng hành. Chúng ta phải thỉnh Phật Bồ Tát, thỉnh thiện tri thức trụ lâu dài trong thế gian này. Chúng ta biết rõ trong thời gian ngắn không thể đoạn hết phiền não tạp khí của mình, bởi vì chúng ta bị phiền não tạp khí hun đúc thời gian quá lâu dài, thì cũng giống như khúc cây bị ngâm nước cả mấy chục năm, thấm ướt đã lâu, nay chúng ta vớt nó lên, dùng lửa muốn đốt cháy nó, không phải là chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ. Phải mất thời gian rất lâu, dần dần mới đốt cháy được. Nay chúng ta giống như khúc cây bị ngâm trong nước nhiều năm, thấm ướt đã lâu, nay phải dùng lửa mạnh để đốt cháy nó. Nếu lửa không dữ dội thì không sao đốt cháy được. Vì khúc cây ướt như vậy, phải đốt đến bao giờ mới cháy được? Chỉ có trong lò luyện thép. Đem khúc cây này bỏ vào lò luyện thép, lò luyện thép cháy 24 tiếng đồng hồ, đốt không ngừng. Một ngày đốt không cháy thì hai ngày, tôi tin rằng 2-3 tuần thì chắc chắn đốt cháy hết. Đây là nói rõ huân tập thời gian lâu dài. Cho nên phải mỗi ngày nghe giảng kinh. Chính bản thân chúng tôi mỗi ngày cũng phải giảng kinh, vì tôi là hạng người căn tánh bậc trung, không phải là hạng thượng căn lợi trí. Ngày nay chúng tôi có được một chút thành tựu là nhờ vào đâu? Là nhờ vào thầy chỉ dạy. Tôi theo thầy học đạo. Đầu tiên tôi theo đại sư chuyên gia 3 năm. Sau khi đại sư chuyên gia viên tịch thì tôi theo thầy Lý học 10 năm. Tất cả là 13 năm. Tôi học suốt 13 năm đã đắp vững nền tảng. Sau đó tự mình có thể tự tu. Mỗi ngày tự mình đọc tụng kinh luận, đồng thời cũng tiếp nhận các đồng tu khuyến thỉnh đi giảng dạy cho họ. Cho đến năm nay đã có 52 năm. Trong suốt 52 năm tôi đọc tụng kinh luận chưa hề gián đoạn. ở trên giảng đài giảng kinh suốt 45 năm không gián đoạn. Cho nên tôi đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần mà mọi thứ dụ dỗ và mọi thứ dụ dỗ mê hoặc trong thế gian này, tôi không động tâm, nên không bị dụ dỗ mê hoặc. Nếu không có huân tu thời gian lâu dài như vậy, đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần mà không động tâm, đó là bậc thánh nhân, không phải là phàm nhân, không dễ dàng đâu. Cho nên phải có bậc thánh nhân mới chuyển được cảnh giới. Còn tôi chuyển được cảnh giới, nếu tính từng 10 năm một mà xem thì quý vị sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên tôi nói Khổng Lão Phu Tử, Ngài cũng là hạng căn tánh bậc trung, không phải là bậc thượng căn lợi trí. Thích Ca Mâu Ni Phật mới là bậc thượng căn lợi trí. Quý vị thấy Ngài thị hiện thành đạo năm 30 tuổi, bộ kinh giảng đầu tiên là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, thật là không thể nghĩ bàn. Ngài thật sự là bậc thượng căn. Còn chúng ta thấy Khổng Lão Phu Tử, Ngài có được thành tựu, Ngài nói 15 tuổi có chí học hành, 30 tuổi tự lập, 40 tuổi không nghi hoặc, 50 tuổi biết rõ thiên mạng, 60 tuổi tai nghe tùy thuận, 70 tuổi muốn làm việc gì thì làm, nhưng không vượt quy củ. Sự tiến triển của tôi cũng gần giống như Khổng Lão Phu Tử, là theo thứ tự dần dần nâng lên, không phải là đốn ngộ, không phải là viên chứng, mà là từng bước dần dần tu chứng. Hơn 50 năm tu học không ngừng, càng học càng hoan hỷ. Nhất là mấy năm gần đây có chút khế nhập cảnh giới, thật sự có được pháp hỷ sung mãn. Trong bài Khai Tông Minh Nghĩa của sách Luận Ngữ có nói, học rồi phải thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Đối với câu này thì tôi thể hội được rất sâu. Sự vui lớn nhất của đời người là học. Cho nên Khổng Lão Phu Tử tại trong sách Luận Ngữ có nói mấy câu: ngô thường, tức là tự Ngài thường hay, ngô thường trung nhật bất thực, nghĩa là ta có lúc suốt ngày không ăn, trung dạ bất tẩm, hoặc ta suốt đêm không ngủ, dĩ tư là ta suy nghĩ vô ích bất như học giả, nghĩa là bất luận sự việc gì trong thế gian này, cái việc nào tốt nhất thì là học. Học làm thánh nhân, học làm hiền nhân, học làm người tốt, không gì sánh bằng học. Bất cứ việc gì cũng không sánh bằng học. Ngài nói học rồi phải thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Có bạn từ phương xa đến là chuyện đáng mừng. Cái gì gọi là bạn? Là những người hiếu học. Mọi người chúng ta chí đồng đạo hợp đều là người ham học. Hy vọng mọi người đến học viện để tu học, mọi người chúng ta đều là người hiếu học. Mọi người chúng ta sống trong cái hoàn cảnh nhỏ này, cùng nhau học tập. Thật sự hiếu học thì mới có đủ điều kiện thỉnh Phật trụ thế. Nếu không hiếu học, chỉ làm những hình thức bên ngoài, thì Phật không trụ thế, Bồ Tát cũng không trụ thế, những bậc thiện tri thức cũng không trụ thế. Chỉ có thật sự hiếu học thì các ngài mới trụ thế. Cổ Đại Đức giảng giải Phổ Hiền Thập Nguyện, chúng tôi cũng xem trong các chú giải của Cổ Đại Đức giảng giải thập nguyện này, trên thực tế chỉ có 7 nguyện. Từ lễ kính chư Phật đến thỉnh Phật trụ thế, Bảy điều này thuộc về nguyện. Còn ba điều phía sau là thuộc về hồi hướng. Chúng ta tỉ mỉ mà xem những lời của các tổ sư đại đức giảng giải rất là hợp lý. Trong Kinh Giáo Đại Thừa có nói ba thứ hồi hướng, tức là hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh và hồi hướng thực tế. Vì sao phải hồi hướng? Hồi hướng là mở rộng tâm lượng của mình. Ta làm việc này không phải là vì cá nhân mình, mà là vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Cái tâm lượng này thì rộng lớn. Đây mới là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền khác với hạnh Bồ Tát thông thường ở chỗ nào? Tức là ở tại chỗ này. Hạnh Bồ Tát thông thường cũng có lễ kính, cũng có xưng tán cúng dường, sám hối nghiệp chướng, cả thảy đều có đủ. Vì sao không gọi là hạnh phổ hiền? Vì tâm lượng của Bồ Tát thông thường không có rộng lớn như vậy. Cũng như chúng ta đều là hạng phàm phu trong thế gian này. Hạng phàm phu thế gian nói người đó có tâm lượng rộng lớn, như bụng tể tướng của... như bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Tâm tể tướng nghĩ những gì? Đều nghĩ đến đất nước, dân tộc của mình. Ông ta thật sự không vì cá nhân mình, không vì gia đình của mình, ông vì đất nước của mình, vì dân tộc của mình. Thật là phi phàm. Nhưng cái tâm lượng đó vẫn còn nhỏ, bởi ông chỉ vì đất nước, dân tộc của mình. Còn những đất nước, dân tộc khác thì sao? Nước mình giàu mạnh nhất trên thế giới, còn những nước khác thì đều yếu kém. Vậy phải làm sao đây? Phải đối xử như thế nào? Cho nên cái tâm lượng đó chưa phải là rộng lớn. Cái tâm lượng đó có thể làm người lãnh đạo quốc gia. Cái tâm lượng đó có thể bao dung cả một nước. Nếu tâm lượng lớn hơn nữa thì có thể bao dung cả thế giới, bao dung quả địa cầu này. Người nào khởi tâm động niệm, không những nghĩ đến nhân dân đất nước của mình mà còn nghĩ đến nhân dân của toàn thế giới, làm sao khiến cho cuộc sống của nhân dân trên toàn thế giới có thể hưởng được hạnh phúc mỹ mãn, thì người đó có thể lãnh tụ toàn thế giới. Vì tâm lượng của họ rộng lớn, nhưng không sánh bằng Bồ Tát. Bồ Tát khởi tâm động niệm, nghĩ đến điều gì? Các ngài nghĩ đến tam thiên đại thiên thế giới. Người thế gian chúng ta không thể sánh bằng được. Tâm lượng của Bồ Tát là phổ độ chúng sanh, phải độ hết tất cả chúng sanh chính pháp giới trong tam thiên đại thiên thế giới, nhưng vẫn không sánh bằng Phổ Hiền Bồ Tát. Tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát rộng khắp pháp giới hư không giới. Cũng có không ít tâm lượng của bậc Pháp Thân Bồ Tát rộng khắp pháp giới hư không giới, nhưng Phổ Hiền Bồ Tát vẫn thù thắng hơn họ. Thù thắng ở chỗ nào? Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm mới biết được tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát bao gồm cả những thế giới trong vi trần. Đó là Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết như vậy. Còn trong những kinh điển khác không có nói đến cảnh giới như vậy. Trong mỗi một vi trần đều có thế giới. Vi trần không có phóng lớn, thế giới chẳng có thu nhỏ. Những thế giới trong vi trần không khác gì những thế giới bên ngoài, không có khác nhau. Ai có thể vào được trong vi trần? Phổ Hiền Bồ Tát vào được. Tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát, ngài có thể vào trong vi trần, có thể độ trùng vô tận thế giới. Thế giới trong vi trần lại có vi trần, trong những vi trần đó lại có thế giới. Cho nên thế giới trùng vô tận. Vì sao lại có những hiện tượng đó? Thì Phật bảo với chúng ta rằng tự tánh vốn là như vậy. Chân tâm bản tánh vốn là như vậy. Bên trong không có lý do gì cả, tức là có sẵn như vậy. Cũng giống như tánh đức, chúng ta thường gọi là tánh năng, là tánh đức. Bản năng của tánh vĩnh viễn không mất, nó vốn là như vậy. Bản đức của tánh cũng vốn là như vậy. Bản năng của tánh là gì? Ở chỗ này thiền sư Trung Phong gọi là linh tri tâm. Bản năng của tánh là linh tri, tức là thấy nghe hay biết. Vì sao tánh lại có thấy nghe hay biết? Vì nó vốn là như vậy. Đó là bản năng của tánh. Trong thân thể của chúng ta, mỗi một tế bào đều có thấy nghe hay biết. Hiện nay dùng phương pháp khoa học cũng có thể thăm dò được điều này. Bản đức của tánh là gì? Tức là trong kinh Đại Thừa thường gọi là trí huệ, năng lực, đức năng, tướng hảo, đó là tánh đức. Tánh đức có vô lượng trí huệ, vô lượng năng lực, không việc gì mà không làm được, vô lượng tướng hảo. Trong kinh Đại Thừa thường nói thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, đó là bản đức của tánh. Nói một cách khác gọi là thường lạc ngã tịnh, đó cũng là bản đức vốn có trong tự tánh. Đó là tánh đức mà tất cả chúng sanh ai ai cũng có, người người đầy đủ. Những lời dạy của Phật Bồ Tát không có gì khác, nghĩa là dạy cho chúng ta khôi phục lại bản năng, khôi phục lại bản đức, đức năng vốn có của mình mà thôi. Đến khi nào quý vị hoàn toàn khôi phục lại tự tánh của mình thì Phật sẽ nói cho quý vị biết viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Đó là đức năng vốn có của quý vị. Phật Bồ Tát không có ban cho quý vị điều gì cả, mà là tự quý vị tu chứng được. Phật Bồ Tát chỉ làm người giới thiệu cho quý vị, làm tăng thượng duyên mà thôi. Vì đó là pháp bình đẳng, Phật Bồ Tát không tự cho mình có công, không nghĩ rằng ta dạy cho ngươi, ta có ân đức đối với ngươi. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta cảm ân, cảm cái ân của tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Dạy chúng ta cảm ơn của cha mẹ, cảm ơn của sư trưởng, cảm ơn của tất cả chúng sanh. Thì cái tâm lượng đó rộng lớn. Cho nên hồi hướng là mở rộng tâm lượng. Tâm lượng đã mở rộng thì quý vị mới có thể khôi phục lại tự tánh. Tâm lượng nhỏ thì không được, cũng không thể kiến tánh. Cho nên điều thứ 8 là thuộc về hồi hướng. Bác giả thường tùy Phật học. Nguyện này là hồi hướng Bồ Đề, là chúng ta mong cầu, cũng là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta hành, mục đích là gì? Là Bồ Đề. Thật tại mà nói, chúng ta đem Bồ Đề thực hiện trên sự tướng thì mọi người dễ hiểu. Tức là vì chánh pháp trụ lâu dài, nền giáo dục của Phật Đà là nền giáo dục trí huệ, Bồ Đề là giác ngộ, là nền giáo dục đại trí đại giác. Chúng ta hy vọng nền giáo dục đó vẫn còn tồn tại trong thế gian này, vĩnh viễn không dứt. Tức là nguyện phía trước, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh Phật trụ thế nhất định phải thường tùy Phật học thì Phật mới trụ thế. Hai nguyện này là có liên quan với nhau. Nếu chúng ta không thuận theo Phật, không hướng theo Phật tu học thì Phật không bao giờ trụ thế. Chúng ta muốn thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, cái điều kiện quan trọng nhất là thường tùy Phật học. Chúng ta ưa thích nền giáo dục này, chúng ta yêu chuộng nền giáo dục này, chúng ta học tập nền giáo dục này thì Phật trụ thế. Phật không bao giờ lìa khỏi chúng ta. Điều thứ 9 là thuộc loại hồi hướng thứ 2, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Quý vị phải xem chữ thuận này, không những phải thuận mà còn hằng thuận, vĩnh viễn tùy thuận chúng sanh, thì quý vị mới có thể giúp cho chúng sanh. Quý vị phải có lòng tốt mà giúp đỡ họ. Nếu quý vị không thuận theo họ, họ sẽ từ chối, họ không chịu tiếp nhận, thì quý vị cũng không có cách nào. Cho nên quý vị hãy xem chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh, các ngài đều thuận theo chúng sanh. Quý vị đọc trong phẩm phổ môn có nói đến 32 ấn thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên dùng thân gì để độ họ thì ngài hiện thân đó. Đây gọi là hằng thuận. Họ thích thân Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật, thì chúng sanh hoan hỷ. Nên dùng thân gì để độ họ thì hiện thân đó, hoàn toàn thuận theo chúng sanh, chứ không thuận theo ý của mình. Nếu quý vị thuận theo ý của mình thì không thể độ chúng sanh. Dù có hảo tâm hay ý tốt như thế nào đi nữa, chúng sanh cũng không chịu tiếp nhận quý vị. Cho nên quý vị phải biết thuận theo chúng sanh. Điều khó nhất là hằng thuận chúng sanh. Nay chúng ta ở bên ngoài giúp đỡ người khác, nhưng người ta không tiếp nhận, là nguyên nhân gì? Là vì chúng ta không thuận theo họ. Chúng ta hoàn toàn thuận theo ý của mình. Nếu thuận theo ý của mình thì người ta bài xích, không giúp được gì cả. Người nào ưa thích Cơ Đốc, ưa thích Giê-xu, Quan Thế Âm Bồ Tát liền biến thành Cơ Đốc, biến thành Giê-xu, thì họ rất hoan hỷ. Hồi năm ngoái, hình như là tháng 11, tôi đến thăm viếng Nhật Bản, cũng có giảng kinh tại Nhật Bản. Có cơ duyên đến thăm Lão Hòa Thượng Trung Thôn Khang Long. Lão Hòa Thượng năm nay 90 mấy tuổi, ngài là quốc bảo của Nhật Bản. Ngài trong giới Phật giáo Nhật Bản rất có tiếng tăm, có địa vị. Lúc chúng tôi gặp mặt nhau, thật là không ngờ ngài nói với tôi một câu. Lúc đó cũng có những vị pháp sư Nhật Bản hiện diện, khiến cho họ đều cảm thấy rất kinh ngạc. Ngài nói như thế nào? Ngài nói người sáng lập mỗi một tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói câu này hoàn toàn tương đồng với những điều tôi thường nghĩ, thường nói. Lão Hòa Thượng thật là phi phàm. Những vị pháp sư Nhật Bản ở bên cạnh ngài nói với tôi rằng Lão Hòa Thượng chưa từng nói qua câu này. Hôm nay pháp sư đến đây, ngài nói ra câu này cho pháp sư. Thật ra ngài chưa từng nói qua câu này. Ngài nói ra câu này cho tôi là sự khích lệ lớn lao. Ngày nay chúng ta tiếp xúc với các tôn giáo khác trên toàn thế giới là để thực hiện công tác đoàn kết văn hóa đa nguyên. Lão Hòa Thượng nói ra câu đó cũng là ủng hộ cho tôi. Thật tại mà nói, Lão Hòa Thượng tuổi tác quá cao, đã 90 mấy tuổi rồi, đầu óc rất sáng suốt. Nhưng ngài bây giờ cũng phải ngồi xe lăn, thân thể cử động không được thuận tiện. Nhưng đầu óc rất sáng suốt, nói năng cũng rất rõ ràng. Chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Ngài là người có trí huệ, rất là sáng suốt, biết hằng thuận chúng sanh. Phật thuyết pháp không có pháp gì nhất định để nói. Chúng sanh ưa thích pháp gì thì thuyết cho họ nghe pháp đó. Thật không có pháp gì nhất định để nói. Chư Phật Bồ Tát cũng không có nhất định hình tướng, thân tướng gì, hoàn toàn là hằng thuận chúng sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Hai câu này là trong kinh Lăng Nghiêm, tức là trong kinh Giáo Đại Thừa thông thường cũng có nói. Nên dùng thân gì để độ họ thì hiện thân đó độ họ. Nên nói pháp gì thì nói pháp đó. Sự ứng hiện đó đều là ứng theo chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Hiện thân tướng là thân ứng, vì họ thuyết pháp là thuyết ứng, đều phải ứng theo chúng sanh. Chúng sanh là cơ, phải ứng cơ thuyết pháp, ứng cơ hiện thân. Hết thảy tất cả không một pháp nào mà không ứng cơ, thì gọi là hằng thuận chúng sanh. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này, đại nguyên tắc, đại phương châm này, thì quý vị sẽ thấy thế giới ngày nay hướng theo khoa học kỹ thuật. Trong khoa học kỹ thuật hiện nay phổ biến nhất, quen thuộc nhất là phương tiện truyền thông, là truyền thanh, truyền hình và mạng lưới thông tin toàn cầu hiện nay. Này, chúng ta nhìn thấy khoa học kỹ thuật phát triển như vậy thì quý vị phải hằng thuận chúng sanh. Chúng ta cũng phải đi theo con đường này. Chúng tôi giảng kinh không thể giảng trên giảng đài, cũng không thể giảng trong giảng đường, mà chúng tôi ngày nay phải giảng trong phòng thâu hình. Đồng thời hình ảnh và âm thanh của chúng tôi phải từ trong mạng lưới internet truyền đi khắp nơi trên thế giới. Y theo địa chỉ website của chúng tôi thì họ sẽ thu nhận được. Đó gọi là hằng thuận chúng sanh, cũng gọi là ứng cơ thuyết pháp. Hiện nay họ có cảm như vậy thì chúng tôi phải ứng như thế. Hễ có cảm thì có ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Ngày nay có cần xây dựng một đạo tràng rất lớn hay không? Không cần. Những đạo tràng hoằng pháp ngày nay Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta, chúng ta phải tuân theo. Như vị tổ sư của Tịnh Độ Tông đời cận đại chúng ta là Đại sư Ấn Quang, Ngài dạy chúng ta xây dựng đạo tràng. Không cần xây dựng đạo tràng lớn, Ngài không chủ trương xây dựng đạo tràng lớn. Đạo tràng nhỏ thì được rồi, mọi người cùng tu một chỗ, không cần đông người. Chúng thường trụ chỉ hạn định 20 người, không được nhiều hơn 20 người. Những lời dạy của Ngài chúng tôi càng suy nghĩ thì càng hợp lý. Tại vì sao? Vì phù hợp với trạng huống của xã hội hiện nay. Không đi hóa duyên, cuộc sống của 20 người dễ dàng duy trì. Nếu đạo tràng quá lớn, chúng thường trụ quá đông, những thứ cần thiết cho cuộc sống của đại chúng từ đâu mà có? Thì quý vị nhất định phải làm pháp hội, nhất định phải làm kinh sám Phật sự, thì sẽ có nhiều người đến tham dự, giống như hiện nay khách du lịch đến tham quan. Đến lúc đó đạo nghiệp của quý vị hoàn toàn bị mất hết, quý vị không thể đạt được tâm thanh tịnh. Cho nên Đại sư Ấn Quang dạy không đi hóa duyên, không làm pháp hội, tức không làm tất cả pháp hội, không nhận đồ đệ, không truyền giới, cũng không giảng kinh, chuyên môn niệm Phật. Công khóa hàng ngày giống như khóa tu Phật thất thông thường vậy. 20 người cùng tu với nhau, ai nấy đều sẽ có thành tựu. Những lời khai thị của Ngài thật là hữu ích, là những lời dạy chân thật. Dĩ nhiên là những người đến đạo tràng tu hành đều đã hiểu được Phật Pháp, cho nên không cần giảng kinh. Muốn giảng kinh thì giảng ở đâu? Giảng kinh trên truyền hình, giảng trên mạng lưới internet. Mọi người đối với kinh giáo đều đã hiểu rõ. Chúng ta tìm một nơi để tu hành phải rất đơn giản, chỉ có 20 người cùng tu với nhau, tìm một căn nhà nhỏ thì được rồi, thì quý vị sẽ được thành công. Nhất định phải đoạn tuyệt ngoại duyên. Nếu đạo tràng đó tạo thành đạo tràng cho du khách đến tham quan thì đạo tràng đó không phải là đạo tràng tu hành. Ở trong đạo tràng đó tu hành không thể thành tựu. Quý vị phải hiểu cái đạo lý này. Lời của Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta phải tuân theo. Cho nên giảng kinh thuyết pháp trên truyền hình là đem buổi giảng kinh thuyết pháp truyền cho mỗi gia đình của mỗi người. Hiện nay chúng ta nhìn thấy khoa học kỹ thuật đang phát triển, tôi tin rằng 5 năm sau mạng lưới internet sẽ thay thế truyền hình. Tại vì sao? Hồi năm ngoái tôi nhìn thấy ở Nhật Bản loại điện thoại cầm tay, loại điện thoại này có thể tiếp nhận được mạng lưới internet. Trong cái màn hình nhỏ của điện thoại có thể thâu nghe được mạng lưới internet. Tôi tin rằng 5 năm sau cái băng tần của mạng lưới internet sẽ mở rộng thêm. Bất cứ ở nơi nào trên toàn thế giới dùng điện thoại cầm tay thì có thể thâu được hết. Trong sự tưởng tượng của tôi, nếu màn hình của điện thoại cầm tay mà lớn thêm một chút thì quý vị sẽ thấy được rất rõ ràng âm thanh và hình ảnh, đều thấy nghe rất rõ ràng, hay nói cách khác cũng giống như một máy truyền hình nhỏ không khác, có thể mang theo bên mình. Nhờ khoa học kỹ thuật đưa Phật pháp đến tận tay cho mỗi một người. Hiện nay chiếc máy truyền hình lớn của quý vị để ở nhà thì đưa Phật pháp đến tận nhà quý vị, trải qua vài năm nữa lại càng tiến bộ thêm, đưa Phật pháp, hình ảnh, âm thanh, giảng kinh thuyết pháp đến tận tay của quý vị. Bất luận quý vị đang ở đâu, bất cứ lúc nào quý vị muốn nghe thì quý vị đều có thể nghe được. Nghe rồi mà quý vị thật sự hiểu rõ, biết giác ngộ, muốn tu hành, đi tìm một đạo tràng nhỏ. Đạo tràng nhỏ chỉ có 20 người cùng tu với nhau thì quý vị sẽ có thành tựu. Đó là lời của Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta. Cho nên gọi là hằng thuận chúng sanh, cũng gọi là ứng cơ thuyết pháp, cũng gọi là ứng cơ thuyết pháp. Cho nên ngôi đạo tràng lớn ngày nay, thật tại mà nói là nơi để cho du khách đến tham quan, là nguồn lợi tức thu nhập cho nhà nước. Đó là thuộc về dịch vụ, đồng thời cũng có thể phát huy một hiệu quả, đó là gọi là cơ hội giảng dạy. Từ cơ hội du lịch tham quan, đem Phật pháp giới thiệu cho những du khách, khiến cho du khách hiểu được Phật pháp. Họ cũng có thể từ máy truyền hình cầm tay được nghe được Phật pháp. Nghe được Phật pháp. Đây là ứng cơ thuyết pháp cho chúng sanh hiện nay, cũng là hằng thuận chúng sanh hiện nay. Chúng ta phải hiểu điều này. Nếu quý vị không hiểu đạo lý này thì không thể phổ độ chúng sanh. Sau cùng là điều thứ 10 thuộc loại hồi hướng thứ 3, thập giả phổ giai hồi hướng. Đây là hồi hướng thực tế. Cái gì gọi là thực tế? Tức là hồi hướng bản tánh. Tất cả pháp sanh từ bản tánh, đến sau cùng vẫn phải quy về bản tánh. Bản tánh cũng gọi là tự tánh, là chân như, là thực tế. Vẫn phải trở về bản tánh. Từ nơi nào sanh ra thì trở về nơi đó. Chúng ta thường nói trở về với thiên nhiên, mà người thế gian cũng nói như vậy. Còn trong Phật pháp thì nói trở về với thực tế, trở về với chân lý, trở về với chân như. Phải trở về như thế nào? Tức là niệm niệm, hạnh hạnh đều tương ứng với chân như. Quý vị phải hiểu điều này. Đây gọi là khế lý. Trong thập nguyện thì có 9 điều là thuộc về khế cơ, còn một điều này là khế lý, tuyệt đối không thể trái với thực tế lý thể. Pháp thân Bồ Tát thì đạt đến cảnh giới này. Ngoài Pháp thân Bồ Tát ra, như Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát chỉ có thể đạt đến cảnh giới tương tự. Hạng phàm phu chúng ta đối với khế lý không hiểu gì cả, không biết nói cái gì là phổ giai hồi hướng, không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Hôm nay tôi xin nói cho quý vị biết. Quý vị chỉ có một khái niệm mơ lờ mờ. Nếu quý vị muốn hiểu rõ thì tự quý vị phải có công phu tu hành thì mới hiểu được thế cơ, thế lý. Chính điều phía trước là nói thế cơ, còn một điều này là nói thế lý. Vậy cái lý đó nương vào đâu? Nói một cách đơn giản là vì chúng ta chưa chứng được lý chân như thì phải nương vào kinh điển. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành vi đều phải tương ứng với kinh giáo, không thể trái với lời dạy trong kinh điển, tức là phổ giai hồi hướng. Nếu trái với lời dạy trong kinh điển thì quý vị chưa thực hiện được điều này. Quý vị thuyết pháp thế cơ nhưng không thế lý. Đoạn này chúng tôi xin giảng đến đây.